Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp niềm tin về Hội Thánh. Chúng ta đã nói đến ba quan điểm chính về lễ báp têm. Quan điểm thứ nhất coi báp têm là phương tiện của ân sủng cứu rỗi, a means of saving grace. Quan điểm thứ hai coi báp têm là dấu hiệu và triện của giao ước, a sign and seal of the covenant. Quan điểm thứ ba coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi, a token of salvation. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nhận định về các quan điểm này để rút ra ý nghĩa đích thực về báp têm là một hành vi của đức tin và là lời chứng mạnh mẽ cho sự kiện tín nhân được liên hiệp với Chúa cứu thế. Sau khi đã xem xét ba quan điểm chính về lễ báp têm, coi báp têm là phương tiện của ân sủng cứu rỗi, báp têm là dấu hiệu và triện của giao ước và báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi, chúng ta sẽ phải chọn cho mình một quan điểm cá nhân về thánh lễ này. Để làm điều đó, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa báp têm. Báp têm có mang ý nghĩa tái tạo hay tái sinh là điều thiết yếu với sự cứu rỗi không? Có một số phân đoạn kinh thánh dường như hỗ trợ ý nghĩa này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ thấy tính cách hỗ trợ ý nghĩa trên giảm bớt. Mác chương 16 câu 16 phần A ghi, ai tin và chịu pháp báp têm sẽ được rỗi. Nhưng lưu ý, chúng ta sẽ thấy phần sau của câu 16 lại không đề cập gì đến báp têm. Ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Bị đoán phạt chỉ vì không tin, chứ không phải vì không làm báp têm. Thêm vào đó, một chi tiết nữa cũng cần lưu ý là câu này và cả phân đoạn từ câu 9 đến câu 20 lại không có trong những cổ bản tốt nhất. Một câu kinh thánh khác cũng thường được trưng dẫn để hỗ trợ quan niệm cho rằng lễ báp têm đem đến sự tái tạo, nghĩa là mang ân sủng cứu rỗi, đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều chúng ta cần xác định đó là nhờ nước mà sinh có nghĩa gì đối với Nicodem, và câu trả lời không thể nghi ngờ hay hiểu lầm, đó là sự thanh tẩy hay tẩy sạch, chứ không phải là báp têm. Hơn nữa, khi nhìn chung cả mạch văn trong Giăng chương 3 câu 1 đến câu 16, chúng ta thấy sinh bởi nước đồng nghĩa với sinh bởi Đức Thánh Linh. Câu kinh thánh thứ 3 cần xem xét đó là Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 21. Báp têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em. Báp têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 21 theo bản hiệu đính. Cần lưu ý, đây là câu kinh thánh khẳng định báp têm tự nó không mang lại hiệu quả gì, mà chỉ là một cách diễn đạt hay thể hiện tấm lòng tin cậy, tùy thuộc và trông đợi Đức Chúa Trời. Căn bản đích thực sự cứu rỗi của chúng ta là sự phục sinh của Chúa cứu thế. Trong công vụ các sứ đồ, có những phân đoạn kinh thánh liên kết báp têm với sự ăn năn, mà rõ ràng xác quyết nhất là câu sứ đồ Phi-rơ trả lời cho câu hỏi, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi, trong bài giảng lễ ngũ tuần. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38 ghi như sau, Phi-rơ trả lời, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, đó là câu 38. Phần kỹ thuật ngay sau đó ghi nhận có 3.000 người tiếp nhận lời giảng đã chịu lễ báp têm. Trong bài giảng kế tiếp của sứ đồ Phi-rơ ghi trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 17 đến câu 26, ông nhấn mạnh đến sự ăn năn, hoán cải và tiếp nhận Chúa cứu thế, nhưng lại không đề cập đến báp têm. Như vậy, không như ăn năn và hoán cải, báp têm không phải là yếu tố thiết yếu của sự cứu rỗi, mà chỉ là một cách thể hiện kết quả của sự hoán cải. Cuối cùng, chúng ta xét một phân đoạn kinh thánh khác trong Tít chương 3 câu 4 đến câu 6. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã giải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Chúa cứu thế Giê-xu là cứu Chúa chúng ta. Chúng ta chú ý đến câu 5, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Nếu câu này chỉ lễ báp têm thì ý nghĩa khá mơ hồ vì cụm từ bởi sự rửa về sự lại sinh chỉ thị sự thanh tẩy và tha thứ tội lỗi, chứ không ám chỉ báp têm. Chúng ta có thể kết luận rằng ít có bằng chứng kinh thánh hỗ trợ chủ trương báp têm là phương tiện tái sinh hay phương cách qua đó ân sủng thiết yếu cho sự cứu rỗi được ban xuống. Còn về quan niệm cho rằng báp têm là phương cách thay thế lễ cắt bì trong Cựu Ước để làm dấu chỉ của một người được nhận vào giao ước, thì chúng ta lý giải thế nào? Sứ đồ Phaolô khẳng định rằng lễ cắt bì của Cựu Ước là dấu chỉ bên ngoài của một người Do Thái, nhưng bên trong là Do Thái mới là Do Thái thật, như ông viết trong Roma chương 2 câu 29. Bề trong là người Do Thái mới là người Do Thái, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Do Thái như vậy được khen ngợi không phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không nói rằng chỉ có lễ cắt bì qua đi, mà cả một hệ thống trong đó có lễ cắt bì cũng đã được thay thế. Cái thay thế lễ cắt bì bên ngoài không phải là báp têm, mà là cắt bì trong lòng. Như vậy thì ý nghĩa báp têm là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần ghi nhận rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa báp têm và sự kiện chúng ta được nối kết với Chúa cứu thế trong sự chết và phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều này trong Roma chương 6 câu 1 đến câu 11. Có một thời điểm đặc biệt là lúc tín nhân thực sự được nối kết với sự chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế, đó là câu 3 đến câu 5. Thứ hai, chúng ta ghi nhận rằng sách công vụ các sứ đồ thường cột chặt lòng tin và báp têm với nhau, đồng thời hay ngay sau khi tín nhân bày tỏ niềm tin thì được nhận báp têm. Tự thân báp têm đã là hành vi thể hiện đức tin và lòng cam kết, trong khi đức tin vẫn có dù không có báp têm, nghĩa là sự cứu rỗi do đức tin chứ không nương nhờ báp têm, thì báp têm chỉ là thánh lễ đi kèm và hoàn tất đức tin. Như vậy, báp têm là một cách tuyên xưng mạnh mẽ về một sự thật Chúa cứu thế đã hoàn tất, đó là lời nói bằng nước làm chứng cho sự kiện tín nhân tham dự vào sự chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế. Báp têm là biểu tượng, chứ không đơn thuần chỉ là dấu hiệu có tính cách quy ước, vì hình ảnh sinh động trong báp têm nói lên thực tại tín nhân đồng chết và đồng sống lại với Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta nói về chủ thể nhận báp têm. Ai là người được nhận báp têm? Vấn đề ở đây là có cử hành báp têm cho trẻ em không, hay chỉ dành cho tín nhân, nghĩa là những người đã đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế. Lưu ý là việc phân chia của chúng ta ở đây không phải là giữa báp têm cho người lớn và báp têm cho trẻ em, vì người phủ nhận báp têm cho trẻ em đòi rằng ứng viên báp têm phải thực sự thực hành đức tin cá nhân. Chúng ta xác quyết rằng báp têm chỉ dành cho tín nhân là quan điểm đúng. Cũng lưu ý rằng việc cử hành báp têm cho trẻ em dựa trên quan điểm cho rằng báp têm là phương tiện của ân sủng, hay báp têm giống như lễ cắt bì của cựu ước là dấu và chuyện đi vào giao ước. Vì cả hai quan điểm này đều không thích đáng, cho nên chúng ta phải kết luận rằng báp têm cho trẻ em là không hiệp nghi. Ý nghĩa của báp têm đòi chúng ta phải giữ lập trường báp têm dành cho tín nhân. Bây giờ nói đến cách thức cử hành lễ báp têm. Không thể giải quyết vấn đề cách thức làm báp têm chỉ dựa trên dữ kiện ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng ý nghĩa phổ thông hơn hết của từ baptizo trong Hy Văn là nhúng hay dìm xuống dưới nước. Cả Martin Luther và John Calvin đều cho rằng nhận chìm trong nước là nghĩa căn bản của từ này và cũng là cách cử hành báp têm của Hội Thánh ban đầu. Nhiều trường hợp báp têm ghi trong Kinh Thánh hỗ trợ cho cách thức này, răng là báp têm tại Adnon vì nơi đó có nhiều nước. Đó là Phúc Âm Răng chương 3 câu 23. Sau khi được răng làm báp têm, Chúa Giê-xu lên khỏi nước, đó là Mác chương 1 câu 10. Sau khi nghe tin lành, hoạn quan Ê-ti-ô-pi nói với Philip: "Này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng?" Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 36. Cả hai đều xuống nước. Philip làm báp têm cho hoạn quan, rồi cả hai lên khỏi nước. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 38-39. Như vậy, không ai có thể nghi ngờ gì về cách làm báp têm trong Tân Ước là nhận chìm xuống nước. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta cũng phải theo đúng cách này không? Có thể có cách khác không? Những người chủ trương cách thức làm báp têm không có tính cách thiết yếu cho rằng không có mối liên hệ thiết thân giữa ý nghĩa báp têm và cách làm báp têm. Nhưng như chúng ta đã lập luận khi bàn về ý nghĩa báp têm, coi đó là một biểu tượng chân thực, chứ không chỉ là một dấu hiệu ước định, cho nên chúng ta không được tự ý thay đổi cách thức làm báp têm. Trong Roma chương 6 câu 3 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô lập luận rằng có một mối quan hệ sâu sắc giữa cách làm báp têm, nghĩa là dìm trong nước rồi đem lên khỏi nước, và ý nghĩa biểu tượng của cách thức này là chết về tội lỗi và sống đời mới trong Chúa. Như vậy, với tất cả những ý nghĩa trên, thiết tưởng cách làm báp têm bằng cách nhận chìm trong nước là cách thức thích đáng. Dù đây không phải là cách làm báp têm duy nhất, nhưng đó là cách bảo tồn và thể hiện được nhiều ý nghĩa nhất của báp têm. Cho dù báp têm có được cử hành theo phương thức nào, thì cũng không được coi nhẹ, vì báp têm mang ý nghĩa rất quan trọng. Đó là dấu hiệu bằng chứng tín nhân liên hiệp với Chúa cứu thế và là một hành vi phụ trợ của đức tin kết chặt thêm vững chắc mối dây thông công đó. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta đang nói về các thánh lễ trong hội thánh. Trong các chương trình trước, chúng ta đã nói về lễ báp têm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về tiệc thánh. Trong khi báp têm là thánh lễ nhập đạo, thì tiệc thánh là thánh lễ tiếp nối trong hội thánh hữu hình. Sơ khởi, chúng ta có thể định nghĩa tiệc thánh là thánh lễ do chính Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập, giúp cho các môn đệ tưởng nhớ sự chết của Ngài. Nhận định đầu tiên là chúng ta thấy hầu như tất cả các nhánh cơ đốc giáo đều giữ lễ tiệc thánh, dù cách giải thích ý nghĩa có khác nhau. Chính từ chỗ giải thích khác nhau này, trong lịch sử, lễ tiệc thánh đã khiến cho các nhóm cơ đốc nhân phân rẽ, mà cho đến ngày nay vẫn còn phân rẽ. Vì vậy, tiệc thánh nguyên thủy là nhân tố kết hợp cơ đốc nhân, nhưng lại trở thành yếu tố phân ly. Đôi khi giá trị thực tiễn và ý nghĩa thiêng liêng của lễ tiệc thánh bị mất trong các tranh biện thần học. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vì những vấn đề thần học quan trọng có ảnh hưởng đến các suy tư thuộc linh, cho nên không nên vội bỏ qua. Dù vậy, nếu cứ ghi mài trong những chi tiết thần học chuyên biệt mà không tìm cách giải quyết ý nghĩa thực tiễn, chúng ta sẽ bỏ mất điểm chính vì sao Chúa Cứu Thế đã thiết lập tiệc thánh. Hiểu rõ ý nghĩa tiệc thánh không chưa đủ, chúng ta cần phải kinh nghiệm ý nghĩa đó nữa. Chúng ta sẽ lược qua những quan điểm chính về tiệc thánh. Trước hết là quan điểm Công giáo truyền thống. Quan điểm chính thức của Giáo hội Công giáo La Mã về tiệc thánh được phát biểu qua Công đồng Trent, tức là từ năm 1545 đến 1563. Ngày nay nhiều người Công giáo, đặc biệt ở phương Tây, không còn chấp nhận một số khía cạnh của quan điểm này, nhưng dù vậy, chủ trương của Công đồng Trent vẫn còn là căn bản niềm tin Công giáo. Chúng ta sẽ lược qua một số điểm tín lý này. Trước hết là biến thể thuyết trong tiệc thánh. Theo giáo thuyết này, trong khi vị tư tế dâng bánh và rượu nho, lập tức có một biến đổi siêu hình chuyển hóa bánh và rượu thật trở thành thịt và huyết thật của Chúa Cứu Thế. Cần lưu ý rằng, cái được chuyển hóa là yếu tính hay thể yếu, chứ không phải là vật thể. Nghĩa là bánh vẫn có hình dáng, cấu trúc và mùi vị của bánh. Tuy nhiên, toàn thể Chúa Cứu Thế hiện diện đầy đủ trong từng phân tử của bánh và rượu lễ. Vì vậy mà tất cả mọi người dự tiệc thánh đều nhận vào mình thịt và huyết Chúa. Tín lý thứ hai về tiệc thánh của Giáo hội Công giáo là tiệc thánh liên hệ đến một hành vi hiến tế. Trong lễ Misa, Chúa Cứu Thế thực sự hy sinh phó mình thêm một lần nữa cho người dự. Sự hy sinh hiến tế này cùng một ý nghĩa với sự chết trên thánh giá. Tín lý thứ ba trong quan điểm của Giáo hội Công giáo là coi tiệc thánh là một thánh lễ thuộc thẩm quyền tư tế, nghĩa là chỉ vị tư tế chính thức mới được cử hành. Không được tư tế hiến dâng, bánh và rượu nho vẫn chỉ là bánh và rượu nho. Tuy nhiên, khi được vị tư tế có thẩm quyền dâng lên theo nghi thức chỉ định, bánh và rượu nho sẽ hoàn toàn và vĩnh viễn trở thành thân và huyết Chúa Cứu Thế. Theo truyền thống cử hành tiệc thánh của Giáo hội Công giáo, rượu lễ chỉ dành cho vị tư tế, giáo hữu không được uống, mà lý do chính là sợ rằng chén rượu bị đổ, huyết Chúa đổ xuống và bị dẫm đạp lên là một sự phạm thánh nghiêm trọng. Hơn nữa, có hai lập luận nêu ra biện minh cho việc không để giáo hữu được dự vào chén nước nho. Thứ nhất, hành vi uống chén của vị tư tế là hành vi đại diện cho giáo hữu. Thứ hai, việc giáo hữu uống chén không thêm ơn ích gì cho người tham dự thánh lễ này. Thánh lễ này vẫn hoàn tất viên mãn mà không cần giáo hữu phải uống chén, vì mỗi phân tử trong cả bánh và rượu nho đều có đầy đủ trong thân thể, linh hồn và tâm linh Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm của Lutheran. Quan điểm giáo phái Lutheran có nhiều chỗ khác với quan điểm truyền thống Công giáo, nhưng cũng có một số điểm giống nhau. Luther vẫn giữ quan điểm Công giáo cho rằng thịt và máu Chúa Cứu Thế thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho. Điều Luther phủ nhận là giáo thuyết biến thể. Những phân tử bánh và rượu không biến thành thịt và huyết, nhưng thân thể và huyết Chúa Cứu Thế hiện diện ở trong, hiện diện với và hiện diện ở dưới bánh và rượu. Đó không phải là bánh và rượu trở thành thân và huyết Chúa cứu thế, nhưng là người dự có được cả thân và huyết Chúa thêm vào với bánh và rượu nho. Có người đã dùng từ đồng biến thể, consubstantiation, để chỉ khái niệm của Luther cho rằng thân thể và bánh cùng hiện diện, rượu và huyết đồng hiện hữu. Tuy nhiên, từ đồng biến thể không phải là từ Luther dùng. Nghĩ đến khái niệm chất liệu này thẩm nhập vào chất liệu kia, ông dùng hình ảnh của một thanh sắt nung nóng trong lửa. Chất liệu của thanh sắt không chấm dứt hiện hữu, trong khi chất liệu của lửa xuyên thấu vào thanh sắt khiến thanh sắt nóng đỏ lên. Luther không chấp nhận những khía cạnh khác của quan điểm Công giáo về lễ Misa, chẳng hạn như ý niệm cho lễ Misa là một hiến tế. Vì Chúa cứu thế đã chết và chuộc tội một lần đủ cả, và vì tín nhân đã được công chính hóa bởi đức tin trên căn bản một lần hiến tế của Chúa cứu thế, cho nên không cần lặp lại sự hiến tế nữa. Luther cũng phủ nhận chủ trương duy tư tế, nghĩa là cần phải có một vị tư tế cử hành, là vì sự hiện diện của thân và huyết Chúa trong thánh lễ không do hành vi của vị tư tế, nhưng là do quyền năng của Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy thì ơn ích của thánh lễ này là gì? Sau đây là lời dẫn giải của Luther, dù không được rõ ràng như chúng ta mong đợi. Luther khẳng quyết rằng, khi được dự tiệc thánh, tín nhân kinh nghiệm ơn ích thật của sự tha tội và xác quyết của đức tin. Tuy nhiên, ơn ích này không do chất liệu trong thánh lễ, mà do tiếp nhận lời Chúa bằng đức tin. Ở điểm này, chúng ta thấy như Luther muốn bảo rằng, thánh lễ chỉ đơn thuần là phương tiện công bố đáp ứng của tín nhân, giống như đáp ứng với một bài giảng. Tuy nhiên, nếu thánh lễ chỉ là một hình thức công bố, thì sự hiện diện của thân và huyết Chúa có ý nghĩa gì? Cũng có lúc Luther chủ trương rằng, ơn ích đến do thực sự ăn uống thân và huyết Chúa cứu thế. Với những phát biểu khác biệt như thế của Luther, đều rõ ràng là do tiếp nhận bánh và chén trong tiệc thánh mà tín nhân được ơn ích không thể kinh nghiệm bằng cách nào khác. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm cải cách. Quan điểm thứ ba về tiệc thánh là quan điểm của phái Calvin hay quan điểm cải cách. Khi nói đến quan điểm Calvin, người ta thường nghĩ đến quan điểm về sự cứu rỗi với sự tuyển chọn và tiền định. Nhưng đây không phải là điều chúng ta muốn nói. Chúng ta chỉ nêu lên quan điểm của Calvin về tiệc thánh mà thôi. Phái cải cách cho rằng Chúa cứu thế hiện diện trong thánh lễ tiệc thánh, nhưng không trong thân xác vật chất mà trong thần linh. Calvin dùng hình ảnh mặt trời để minh giải ý nghĩa này, bảo rằng Chúa cứu thế hiện diện là qua ảnh hưởng của Ngài. Giống như ảnh hưởng của mặt trời vẫn ở trên trời, nhưng ánh sáng và hơi nóng hiện diện trên trái đất để soi sáng và sưởi ấm. Vì thế trong tiệc thánh, hào quang của thánh linh cũng truyền đạt đến tín nhân thân và huyết Chúa. Roma chương 8 câu 9 đến câu 11 cho thấy, Chúa cứu thế cư trú trong chúng ta chỉ do thánh linh mà thôi. Ý tưởng cho rằng chúng ta thực sự ăn thịt uống huyết Chúa cứu thế là vô lý. Hơn nữa, tác nhân truyền thông thực sự không nuôi dưỡng thể xác mà nuôi dưỡng tâm linh, và do Đức Thánh Linh đem tín nhân đến gần với thân vị Chúa cứu thế. Vì bánh và chén của thánh lễ tượng trưng cho thân và huyết Chúa cứu thế, cho nên những chất liệu này còn có chức năng niêm phong hay đóng ấn. Thần học gia Louis Burkhoff cho rằng tiệc thánh niêm phong tình yêu của Chúa cứu thế với tín nhân, ban cho họ sự bảo đảm rằng tất cả những lời hứa của giao ước và tất cả những sự giàu có của tin mừng là thuộc về họ do Đức Chúa Trời ban hiến. Để thực sự nhận được những ơn ích này, tín nhân cần bày tỏ đức tin nơi Chúa cứu thế là đấng cứu rỗi, cam kết vâng lời tùng phục Ngài là Chúa và là Vua. Như thế, trong thánh lễ này hàm chứa ơn ích rất thật và khách quan, không xuất phát từ người dự thánh lễ nhưng lưu xuất từ chính Chúa cứu thế. Do nhận bánh và chén tiệc thánh, tín nhân thực sự nhận được sự sống linh diệu tươi mới của Chúa cứu thế. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng ơn ích này có tính cách tự động, vì hiệu quả của thánh lễ tùy thuộc phần lớn vào đức tin và lòng trông mong tiếp nhận của tín nhân.
Chúa ơi, Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban sự cứu rỗi cho chúng con, chẳng phải bởi việc làm, cũng chẳng phải bởi lễ nghi mà chúng con được cứu. Xin Chúa giúp chúng con sống đặt lòng tin nơi Ngài, để tất cả những việc con làm đều có ý nghĩa và Chúa vui lòng. Tất cả những việc làm, lễ nghi hay phép báp tem cũng chỉ là điều bày tỏ ra với một người có đức tin thật nơi Chúa. Chúng con xin nương cậy nơi Chúa, sống vâng phục Chúa, làm theo những gì Ngài phán dạy, để ngày càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Amen.
Đành mang thập hình vì ác nhân đây, Ngài phải hy sinh đem đức yêu thương ban ơn hòa bình. Người khen Giêsu Chúa nhân lành cứu người, Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Mình đau khổ không nào nhục nhã xem khinh, thập giá xưa kia vui dâng mang vâng. Vì Chúa tôi đây huyết tuôn tràn cứu người, Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Chi đền bồi tình yêu vô đối, ôi Chúa ơi. Chúa tuôn lòng tôi say trong giản dị đến nơi hạnh phúc vô song, tôi hiến thân linh cho Giêsu hoài, truyền danh tôn vinh cứu nhân loài, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh.